báo cáo tâm đắc, học tập kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 3 năm 2020. Tập 9.
Các vị đồng học, xin chào mọi người. Lần trước chúng ta đã học đến văn danh phát tâm. Vậy nghe danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này, tâm Bồ Đề chúng ta có thể sanh khởi hay không? Chúng ta có đầy đủ trí tuệ trong cuộc sống hay không? Bản thân chúng tôi, và tôi nghĩ cũng là việc chung của rất nhiều người, chúng ta sau khi nghe được danh hiệu này rồi, tiếp xúc với pháp môn tịnh độ rồi, mãi cho đến bây giờ Bồ Đề Tâm có thể vẫn chưa phát khởi, trí tuệ vẫn không hề tăng trưởng. Vậy rốt cuộc văn ngã danh hiệu này có các thứ công đức, tại sao chúng ta lại không đạt được? Phía trước đã nói, chúng ta không có đủ trí huệ. Trong lúc văn danh, cái nghe của chúng ta chỉ là nghe đơn thuần, chỉ là gieo thiện căn trong A Lại Gia Thức mà thôi. Vậy rốt cuộc hàng phàm phu chúng ta có thể đạt được công đức văn danh hay không? Chúng ta hoàn toàn có thể. Vì sao? Phàm phu chúng ta tâm ý thô trược, một câu hồng danh này hàm tàn xúc tích quá nhiều ý nghĩa. Vậy phải học từ đâu? Câu Phật hiệu này mở rộng ra là 48 đại nguyện. Thêm nữa là toàn bộ Vô Lượng Thọ Kinh. Thậm chí có thể mở rộng ra Tam Tạng Kinh điển mà Phật đã nói. Như vậy thì chúng ta có cửa để đi vào rồi. Ngày hôm nay chúng ta có nhân duyên được nghe lão pháp sư Tịnh Không giảng dạy Vô Lượng Thọ Kinh đến 14 lần. Cái nhân duyên hy hữu này chúng tôi nghĩ là một ân huệ lớn nhất mà chúng ta có được. Ngài đã không từ tuổi già, lao nhọc, giảng hết lần này đến lần khác. Hàng đệ tử chúng ta nhất định cũng phải học tập hết lần này đến lần khác, mới không cô phụ ân đức của Ngài. Ngài đã chọn ra một con đường để chúng ta đi. Chúng tôi nghĩ thời mạt pháp này sẽ cách Phật tổ, nhưng có một con đường này cảm giác như là chánh pháp hiện tiền vậy. Vì sao nói như vậy? Vì có người giảng kinh, có người nghe kinh, lại có người có thể đem kinh điển thực hành. Đây chẳng phải là chánh pháp hay sao? Người thực hành có thể vãng sanh tịnh độ, có thể thành tựu trong một đời, đem cái chánh pháp này làm cho nó hưng vượng. Cho nên chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp là ở chúng ta. Chúng ta có thể học tập hay không? Chúng ta có thể thực hành hay không? Là từ chúng ta mà quyết định. Lão Hòa Thượng đã làm ra một tấm gương vô cùng tiêu biểu, vô cùng đặc sắc. Để cho hàng chúng ta có thể học tập được dễ dàng, tiện lợi hơn. Thâm nhập kinh Vô Lượng Thọ hết lần này đến lần khác. Làm cho thấu rõ tánh tướng, lý sự, nhân quả. Tường tận ở cõi tịnh độ rồi, chúng ta mới phát cái tâm cầu sanh mãnh liệt. Rõ ràng ở cái thế gian này, chúng ta mới dám xả bỏ tuyệt để. Cái tâm bỏ đây sanh kia có thể mạnh mẽ rồi. Thì những tập khí phiền não không có cơ hội sinh khởi. Cho nên nhất định phải nắm lấy cái nhân duyên này. Nhất định phải thật thà nghe pháp, thật thà sửa đổi, đem những cái đạo lý, tư tưởng mà lão hòa thượng Tịnh Không chỉ dạy, cả thảy đó đều đem làm kim chỉ nam trong cuộc sống của mình. Có thể đem Vô Lượng Thọ Kinh này, mỗi câu mỗi chữ, thực hành trong đời sống. Đối nhân tiếp vật, cả thảy đều y theo kinh điển. Bạn thường nghĩ xem, cái này không phải là tràn đầy trí tuệ hay sao? Nếu có thể rõ ràng tường tận bộ kinh Vô Lượng Thọ này, xem như bạn đã đạt được công đức văn danh. Công đức này có thể làm tâm Bồ Đề sinh khởi. Ngoài ra văn danh còn đạt được rất nhiều công đức khác. Cho nên hôm nay chúng ta có thể nói dễ dàng hơn, mọi người nghe dễ hiểu hơn. Đó chính là học tập Vô Lượng Thọ Kinh này, rõ ràng, tường tận, thông suốt thấu đáo, chúng ta liền đạt được công đức văn ngã danh hiệu. Các thứ công đức phía sau lập tức liền theo đó mà sinh khởi. Đây là một điểm vô cùng trọng yếu, vô cùng mấu chốt. Cho hàng phàm phu tâm ý thô trược, có thể nương nơi đây mà thực hành, thành tựu pháp môn tịnh độ trong một đời. Nhất định phải phát tâm học tập. Cái bí quyết thành công ở đây chính là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Phải đào được thật sâu thì mới đến được. Chúng ta thuộc hàng căn tánh hạ liệt, trong tâm để nhiều thứ quá rồi. Tâm chúng ta sẽ loạn cả lên. Không đủ sức định tuệ để có thể học tập cùng một lúc được nhiều môn. Cho nên chúng ta chọn một con đường này, toàn tâm toàn lực thực hành, nỗ lực học tập. Thông qua giải hành, chúng ta sẽ đạt được chứng. chính là đắc được niệm Phật tam muội. Cái công đức này quả thật vô cùng lớn lao. Như vậy chúng ta đã xem qua văn danh phát tâm. Chúng ta đã biết các cách thức để làm tâm Bồ Đề này sinh khởi. Tuy nhiên, chúng ta mỗi mỗi căn tánh đều khác nhau. Cho nên việc phát tâm cả thảy đều không đồng. Cho nên ở đây Tỉnh Nam Đại Sư Ngài đã dạy chúng ta phải xem xét cái tứ trạng phát tâm này. Xem xét cái tâm đã phát này, xem là đã thật hay chưa. Ngài đã cho chúng ta một y cứ lý luận, cơ sở để xem xét tâm Bồ Đề của mình. Quả thật là đã phát ra hay chưa? Phát Bồ Đề tâm lại có thể nhất hướng chuyên niệm. Thì chúng ta có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Những vấn đề chúng tôi nêu ra ở đây đều là khái lược. Chúng tôi nghĩ nó vô cùng quan trọng. Mỗi một đồng học đều phải nên tường tận những vấn đề này. Đầu tiên, cái tâm này phát ra là tướng tà chánh. Thế này là tà. Đã phát tâm Bồ Đề rồi mà có tà Bồ Đề tâm hay sao? Hiện tướng của người phát Bồ Đề tâm nhưng thực chất là tà. Liệu chúng ta có mắc phải vấn đề này hay không? Chúng tôi nghĩ không ít người vướng phải vấn đề này. Chúng ta cùng xem Tỉnh Nam Đại Sư. Ngài dạy chúng ta thế nào là tà Bồ Đề tâm. Phát tâm tà là đã phát tâm Bồ Đề mà cả thảy còn lo việc bên ngoài. Có nghĩa là lo các Phật sự, không chú trọng bên trong, không chú trọng nội tâm, không chú trọng sửa đổi những tập khí của mình. Làm các hình thức niệm Phật, tụng kinh bái sám. toàn bộ là làm các sự việc này. Tuy nói là phát tâm Bồ Đề, nhưng cả thảy thời gian tâm ý đều là làm các hình thức này. Tuy hiện ra cái tướng là niệm Phật, tụng kinh, bái sám, suy cho cùng cả thảy đều là hướng ngoại truy cầu. Không phải hướng ngoại truy cầu cả thảy đều là hư vọng hay sao? Người phát tâm trong nỗi lòng không đau đớn chuyện sanh tử, không vì cả thảy chúng sanh, toàn bộ tâm ý là đi làm các sự việc này. Đây là phát tâm tà. Tiếp theo, cái gì là tà? Chỉ làm các hoạt động náo nhiệt, để khoe tài năng, để thể hiện khả năng của mình. Rong ruổi các sự việc bên ngoài tâm. Phật pháp ngày nay chúng ta thấy có rất nhiều sự việc náo nhiệt, có thể kể đến như là các ngày lễ, các lễ hội cầu an, cầu siêu, chúng ta thường thấy rất nhiều, phải không? Những việc này có tốt hay không? Những việc này phần nhiều thường thể hiện ra cái hình thức bên ngoài để tiếp dẫn hàng sơ cơ học Phật. Hàng sơ cơ học Phật do chưa có lý luận, chưa hiểu rõ Phật pháp, khi tiếp xúc với những phương tiện này rồi, họ cảm thấy quả thật rất vui, rất thoải mái. Họ thấy được niềm vui, khích lệ họ Phật là cái ý này. Còn người thực sự tu tập suốt ngày chỉ cầu náo nhiệt, thể hiện những khả năng của mình, đây chẳng phải là nuôi lớn cái bản ngã hay sao? Cái hình thức bên ngoài nhìn vào dường như là phát tâm vậy, nhưng thực sự đây là tà. Nhất định chúng ta không được mắc phải cái sai lầm này. Lại còn cho rằng hết thảy các việc đó là Phật sự. Vì Phật sự là gì? Xin thưa, sự việc làm cho chúng sanh giác ngộ là Phật sự. Không luận là sự việc gì, có thể khiến người khác giác ngộ, đây là Phật sự. Đây là việc làm của chư Phật Bồ Tát. tường tận các vấn đề này rồi. Chúng ta có thể tự mình quyết định được cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Tiếp theo là mong cầu lợi dưỡng, lợi ích cho chính mình. Ăn uống ngủ nghỉ, người đã thực sự phát tâm cầu sanh, bạn xem thấy vẫn còn những cái niệm này. Mong muốn ăn uống tốt một chút, ngủ nghỉ được tốt một chút. Tâm rong ruổi theo những suy nghĩ này, đây thuộc về tà. Có thể vừa đủ thì được rồi. Những điều Đại sư Tỉnh Nam nói, tôi nghĩ ngay cả bản thân chúng tôi và rất nhiều người ở đây có thể đều cùng cái bệnh này. Chúng ta phải nỗ lực hướng về ngày học tập để thay đổi. Sau nữa còn ưa thích hư danh, mong cầu danh tiếng, ưa phù phiếm. Phía trước là cầu lợi, cái này cầu danh. Không biết quý vị học Phật có cái niệm này không? Bản thân chúng tôi cảm thấy cái hư danh này nó ngấm ngầm lên lõi. Trong cuộc sống thường ngày, chẳng phải thường tự cho mình là giỏi hay sao? Là hơn người hay sao? Muốn được người khác tôn trọng một chút, muốn được người khác nhìn nhận mình cao quý một chút, chạy theo cái hư danh này thì là tà tâm rồi. Tiếp theo ngài nói, người phát tâm nhưng lại ham dục, ham các thứ dục lạc hiện đời, ham ăn, ham uống, thích trang trí cảnh đẹp, hưởng thụ cuộc sống, muốn hưởng thụ niềm vui thế gian, đây cũng đều thuộc về tà tâm. Những cái mong muốn này thể hiện ra tâm Bồ Đề chúng ta chưa phát khởi. Nếu nói phát khởi, bạn có thể nói phát khởi, đây là phát khởi tâm tà. Tiếp theo ngài nói, mong cầu phước báo mai sau, đem tâm nguyện những việc làm, cầu về quả báo đời sau. Cả thấy đều là thuộc về ta. Cho nên chúng ta, người học tập Phật Pháp, đặc biệt là người tu pháp môn tịnh độ, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm là tông chỉ của chúng ta. Những điều này chúng ta nhất định không được xem thường. Không học tập rồi có thể ngay chính mình phát tâm tà mà cũng không biết. Nhất định phải đem từng điều phản tỉnh xem mình có mắc phải hay không. Đem cả thảy cái tâm phát ra đều tu sửa lại cho chánh. Phát những thứ tâm tà này, bạn có tu giỏi hơn nữa, bạn có niệm Phật nhiều hơn nữa, xin thưa không thể vãng sanh. Nhất định phải đem cái tâm tà này sửa lại cho chánh. Cái gì là chánh? Không có hết thảy các ý niệm này thì là chánh rồi. Chân chánh phát được tâm bồ đề như vậy, chúng ta mới phù hợp tiêu chuẩn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tập tại đây. Lần sau chúng ta lại tiếp tục học tập các tướng chân, ngụy, đại tiểu, thiên viên. Phần nhỏ này hết sức quan trọng. Hy vọng mỗi đồng tu chúng ta học tập đều có thời gian không ít, chúng ta nỗ lực tự mình phản tỉnh. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.